Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ.
Thư trả lời cư sĩ Lạc Quý Hòa, thư thứ tư. Thư hôm 11 chắc ông đã nhận được rồi. Hôm qua nhận được thư khôn ngăn cảm kích, hổ thẹn. Đôi bên tâm giao há cần phải khiêm hư quá mức như vậy. Tâm kinh thiển giải không bị sai ngoa nhiều lắm. Do thấy có lúc các hạ dùng chữ theo kiểu phá thể, nên quan bèn căn cứ theo đó để nêu ra cặn kẽ. Nếu có một hai chỗ thay đổi, xin hãy xem xét kỹ để chẳng đến nỗi khoét thịt thành vết thương. Do năm ngoái có chiến tranh nên chẳng dám phát hành bản đính chính cho cuốn Đại Sĩ Tụng. Sau đấy do nước cạn, chẳng thể ra khỏi núi được. Nay bản chánh vẫn chưa gửi đến. Do vậy, tạm thời dùng giấy mau thái in một dạng tờ cho mọi người xem. Nội trong tháng này sẽ phát ra. Các hạ dùng chữ có thể trọng lòng ban cho mấy bộ được chăng? Sao mà xem quan hẹp lượng đến thế? Quan tính quyên góp in mấy chục dạng cuốn để lưu truyền khắp trong ngoài nước. Tuy chưa thể như nguyện, nhưng đã được 6 dạng bộ rồi. Tuy hoàn toàn giao cho người bỏ tiền ra in tự biếu tặng, nhưng cũng có hơn một dạng bộ kỵ quan biếu tặng. Các hạ đã hỏi xuất bản hay chưa thì được. Chứ nói có thể trọng lòng ban cho hay chăng thì quá khiêm hư, đâm ra coi nhẹ Ấn Quang. Quang bận bịu quá nhiều chuyện, không rảnh rang để soạn văn. Vào ngày 21, 22 sẽ sang Thượng Hải để lo liệu chuyện ấn tống Quán Âm Tụng và nhờ Trung Hoa Thư Cục sắp chữ để in một bản văn sao khác. Lại còn cho sắp chữ bản Tăng Đính cuốn Bất Khả Lục. Ước chừng trong năm nay đều có thể in ra sách. Bất Khả Lục là do một cư sĩ được Tam Bảo gia bị, chẳng dùng thuốc mà căn bệnh ngặt nghèo suốt mấy tháng được lành. Do vợ ông ta cầu nguyện suốt đời ăn chay, nên ngày hôm ấy liền có chuyển biến, chẳng thuốc men mà được lành. Do bệnh đã lâu chưa được bình phục hoàn toàn, mà đã phạm phòng sự, ăn nằm liền, đến nỗi mất mạng. Quan nghĩ người đời chẳng biết kiêng kỵ, đến nỗi người tử vong chẳng biết là bao nhiêu. Liền phát tâm in sách này nhằm cứu giúp bọn thanh niên một cách vô hình, đạt đến bình trị khi chưa loạn, giữ yên đất nước khi còn chưa nguy. Nếu vị cư sĩ ấy biết được chuyện này, sẽ trọn chẳng đến nỗi gặp phải kết quả ấy. Người ấy còn là người thành thật, ưa thích điều nghĩa, chứ không phải là kẻ đớn hèn. Tiếc là do chẳng biết kiêng kỵ, đến nỗi mất mạng. Do vậy, người vợ hiền chí thành cầu đảo cho chồng được lành bệnh, rốt cuộc trở thành ác phụ giết chồng, đều là do lúc thường ngày chẳng hiểu biết về đạo ăn nằm với vợ chồng, nên mới đến nỗi như thế. Các hạ hành nghề y, càng phải nên răn nhắc bệnh nhân về chuyện kỵ quý này, để hết thảy mọi người chẳng đến nỗi lầm lạc, mất mạng. Công đức ấy so với công dùng thuốc trị bệnh sẽ càng trọng lớn hơn nhiều. Từ nay về sau, nếu không có chuyện gì khẩn yếu, đừng gửi thư đến. Bởi tôi ra khỏi cửa bận bịu lắm việc, không rảnh rỗi để phúc đáp được đâu. Ước chừng giữa tháng 5 tôi sẽ trở về núi, vì trong tháng 3 năm ngoái, vị trụ trì đã thoái ẩn của ngôi chùa tôi ở, đã giao cho tôi giám đính Phổ Đà Sơn Chí. Đã cả năm rồi, nhưng vẫn chưa rảnh rỗi để xem đến. Khi về núi, phải lo chuyện này trước để sách được lưu thông. Ngày 14 tháng 3.
Thư trả lời cư sĩ Mã Tông Đạo, thư thứ ba, trích lục. Hơn nữa, ông đã có 5 đứa con. Tông Đức đã mang thai 8 lần, khí huyết đều hư nhược. Từ nay hãy nên đoạn dục, chuyên tu tịnh nghiệp. Ngõ hầu chẳng đến nỗi gây lụy cho Tông Đức càng thêm hư nhược, hao tổn. Nam nữ lập gia đình vốn là cuộc hôn nhân thơm thảo để nối tiếp dòng dõi cho tổ tông, phụ mẫu. Đã có mấy đứa con rồi, tức là chẳng đến nỗi phải lo không có người nối dõi. Nếu vẫn không chịu đoạn dâm dục, tức là kẻ chẳng biết yêu mình và nhẫn tâm chẳng biết yêu thương vợ. Huống chi ông và Tông Đức đều muốn tu tịnh nghiệp sanh Tây Phương. Nếu tình dục nam nữ chẳng thể đoạn được thì tịnh niệm bị dục niệm xen tạp chẳng dễ gì được lợi ích. Ông đừng nói quan là tăng nhân sao vẫn bàn chuyện ăn nằm giữa vợ chồng người khác. Hãy nên biết rằng những người có thành tựu trong thế gian đều phải tiết dục, huống là người học Phật ư? Huống chi Tông Đức do sanh nở đã bị tổn thương, chẳng kham sanh nở thêm nữa ư?
Thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy, thư thứ 6. Đọc những gì ông nói, biết rõ ông tuy đọc văn sao và ngôn lục mà vẫn y như cũ, chẳng chú ý tới chỗ khác biệt giữa thiền và tịnh. Nếu ông tin tưởng tới nơi tới chốn lời giải thích về giới hạn giữa thiền và tịnh, cần gì phải đi qua 7 tỉnh để cầu người quyết trạch nữa ư? Triệu Châu 80 tuổi vẫn hành cước là chuyện quyết trạch kiến địa trong nhà thiền. Người niệm Phật chỉ nương theo 3 kinh tịnh độ do Đức Phật đã dạy, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cho nên chẳng cần phải lần lượt tìm người khai thị. Cổ nhân lập ngôn, mỗi vị đều có hạnh riêng. Do ứng với văn cơ bất đồng nên nói ra những lời bất đồng. Hãy nên tự lượng chính mình thuộc tư cách nào thì mới chẳng hiểu sai ý nghĩa thực sự của những lời cổ nhân đã nói ra nhằm tương ứng với từng căn cơ. Người đời nay trọn chẳng có duyên tu đạo như cổ nhân. Thể lực của chính mình yếu đuối, tâm lượng hẹp hòi, nhỏ nhen, hoặc lại cuồng ngạo, trái nghịch. Muốn kiếm được người hiểu biết, có đủ nhãn quan như cổ nhân, thì trong ngàn vạn kẻ, khó kiếm được một hai. Có được pháp môn cậy vào Phật lực để liễu sanh tử này mà vẫn cứ coi trẻ, toàn hướng đến bậc tri thức thuộc những pháp môn cậy vào tự lực để tìm tòi đường tắt liễu sanh tử thì đã là chẳng biết lợi hại. Huống hồ lỡ gặp phải các bậc đại quyền thì hiện những hạnh chẳng hợp với đạo ư? Nếu ông chết được si tâm vọng tưởng, chắc chắn sẽ có thể giảng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Nếu chưa tu mà đã muốn thấy được cảnh tốt đẹp ngay, chắc chắn mai sau sẽ có ngày bị ma dựa phát cuồng. Ví như mài gương, chất dơ mất đi, ánh sáng còn lại, lúc bụi nhơ chưa trừ sạch hết, làm sao có tướng tốt lành hiện ra cho được? Ông nói, hiện thời chưa thể nhất tâm, khi lâm chung sẽ khó thể đắc lực, cũng là bàn luận theo kiểu chỉ biết nhặt nhạnh những lời cổ nhân đã nói, chứ chẳng tự lượng theo những gì chính mình làm được. Ông vừa mới phát tâm, chỉ mong không có hết thảy những tạp niệm vô vị, đã là rất khó khăn rồi. Sao lại muốn ngay trong khi ấy sẽ thấy được những tướng tốt đẹp vậy? Ví như muốn cho trẻ gái mới vừa sanh ra liền đẻ được con, có lẽ ấy hay chăng? Nếu ông là hạng đại căn tánh túc căn đã chín mùi thì cố nhiên chẳng khó khăn cho lắm. Nếu không, do gấp gáp mong cầu sẽ phát cuồng, vĩnh viễn cắt đứt thiện căn. Muốn báo ơn bà nội là Sài Lão Thái Phu Nhân và ơn cha mẹ, nhưng chẳng chú ý nơi một pháp niệm Phật, há chẳng phải là bỏ đại lợi ích để cầu tiểu lợi ích ư? Pháp niệm Phật trọng tại lòng từ của Đức Phật Gia Bị, dẫu là hạng phàm phu đầy dẫy hoặc nghiệp, vẫn có thể nương theo Phật tự lực đới nghiệp giảng sanh. Hết thảy những pháp khác trọn chẳng có nghĩa này. Ông nói 5-6 năm qua, từ sau khi ra trường, mắc bệnh xương khớp trả trời, gần như đã chết một nửa người. Có phải vì trong thuở còn đi học ấy, bạn bè đàn đúm tụ họp cùng nhau đọc tiểu thuyết, đến nỗi chân tinh mất mát thủ dâm liên tục. Do vậy mới có hiện tượng ấy hay chăng? Đấy chính là căn bệnh chung của lũ học sinh trong hiện tại. Trong 10 đứa, có đến 8-9 đứa vướng phải. Do cha mẹ, thầy, bạn đều chẳng chịu nhắc đến. Nên kẻ bị bệnh ngày thấy càng nhiều, chẳng thể ngăn đứt được. Do chuyện này, quan liền cho in 800 cuốn Thọ Khang Bảo Giám. Hễ kẻ trẻ tuổi gặp quan, quan đều nói rõ lẽ lợi hại với họ, bảo họ giữ gìn thân thể đừng phạm. Dù là thủ dâm hay tà dâm, đều phải nghiêm túc kiên dè đừng phạm. Ngày như vợ chồng ăn nằm với nhau cũng phải có chừng mực, cũng như biết kiên kỵ để khỏi đến nỗi bị mất mạng oan uổng. Nếu không, người cực tốt cũng vẫn có thể chết vì chuyện này. Xúm nhau đổ thừa cho số mạng, chẳng biết tự mình đã nộp mạng. Ông còn rất trẻ mà đã bị bệnh, hãy nên thường đọc sách ấy, cũng như Bảo Đức Chánh thường đọc. Đôi bên trăng nhắc lẫn nhau, ngõ hầu những đứa con đã sanh như Quân Tốn đều được mẫm mỉm trưởng thành, tánh tình hiền thiện. Vợ chồng ông sống hạnh phúc đến già, cùng sanh Tây Phương. Nói tới chuyện làm quan lớn hay làm giáo viên có chức vụ cao, mà nếu có thể thay đổi phong tục, dẫn dắt dân hướng đến chỗ nhân từ, sống lâu theo đúng lẽ thánh hiền, cố nhiên là điều vinh hạnh. Chứ nếu chỉ có thể giúp cho những chuyện phế kinh điển, phế hiếu, phế luân thường, thì địa vị càng lớn, tội nghiệp càng sâu, nhục nhã khôn cùng. Nếu ông vẫn coi chuyện bị kẻ khác đối xử lạnh nhạt là khổ, thì ông sẽ trở thành một kẻ chẳng biết tốt xấu. Ông muốn mưu tính có được địa vị quan lớn hay một chức vụ lớn trong ngành giáo dục là để cầu danh hay là để hành đạo vậy? Nếu để hành đạo thì hãy nên mưu tính, chứ để cầu danh thì đừng nên mưu toan. Do ông còn có cơm ăn, tổ phụ của ông là Hưng Toàn Công, âm đức chẳng ít, há có nên vì cái danh xuông ấy mà chịu quỵ lụy kẻ khác, dẫu chẳng muốn gây nghiệp, há có được chăng? Ông hãy nên bỏ cái tâm ấy đi, để sau này khỏi phải hối hận, cắn đốn không kịp. May là đức chánh hiền huệ, hãy nên bảo cô ta đọc kỹ Gia Ngôn Lục, Khuê Phạm, Lịch Sử, Cảm Ứng Thống Kỹ, để trở thành bậc thầy khuôn mẫu cho nữ giới, mà con cái sanh ra sẽ đều thành hiền nhân, thiện nhân, may mắn chi hơn. Gia cảnh ông khá dư giả, hãy nên in Lịch Sử Thống Kỹ bao nhiêu đó bộ để tặng cho Đất Xuyên, ngõ hầu những tay hào kiệt dấy lên sau này đều biết nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi cũng là nhiệm vụ trọng yếu khiến cho đời yên dân lành. Nếu muốn in, hãy tiếp xúc với ông X. Mấy chục năm qua, quan gửi cho Tứ Xuyên các thứ sách thật nhiều. Một là vì Đất Xuyên quá xa, cũng như do thầy tôi xuất gia tại núi Nga Mi. Tình tình nghĩa là tỉnh ngộ, hiểu rõ. Ông dùng chữ ấy sao được? Ăn nói vẫn là lời lẽ hồ đồ, lại tự xưng là chừng mực, tinh tinh đến cùng cực. Dùng chữ, hãy nên lưu tâm. Nói chung ông đã quy y Phật Pháp, ắt phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, dân giữ các điều lành. Lại còn phải thật vì sanh tử, phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, quyết định cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dùng những điều ấy để tự hành, lại còn dạy người, sẽ là đệ tử thật sự của Đức Phật. Đáng gọi, chẳng khiến đấng sanh ra ta phải hổ thẹn. Nguyện ông và Đức Chánh đều cùng cố gắng, thì may mắn lắm thay.
Nhà. nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tầng hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc.